suốt đời ổng vẽ, mà cái vấn đề quan trọng ổng là làm thế nào để vẽ một bức tranh xong rồi mình nhận thức cái gọi là cái trình độ, nhận thức cái gọi là cái thẩm mỹ trong bức tranh đó nhiều hơn là cái hình thức của bức tranh. Cái cách ổng dạy học trò vậy. Cho nên cái ngày mà cuối cùng là trước khi ổng truyền cái nghề lại cho học trò, các bạn hiểu không? Ổng truyền nghề rồi mới chọn được một người học trò tên là Ra-tét, tức là một cái người học trò rất là giỏi. Người này trở thành một danh họa trong tương lai, cho nên ổng mới nói rằng ta truyền cho con nghề dạy cái nghề học vẽ này. Và cuối cùng trước khi mà tuyên bố rằng đây là một đệ tử gọi là đích truyền á, ổng mới kêu bây giờ con hãy vẽ cho thầy một bức tranh tuyệt đẹp mà con cho là bức tranh nó đẹp nhất. Thì nghĩa là Ra-tét mình bắt đầu nghĩa là cái bằng đầu tư thời gian, nghĩa là ráng vẽ trong vòng 2 tuần một bức tranh ổng cho là tuyệt hảo, xong ổng đem tới ổng trình với thầy. Thầy nói rằng bây giờ thầy sẽ không có phê phán, con đem bức tranh này con ra ngoài công trường á, con treo lên, xong rồi con viết ở dưới một cái dòng chữ rằng nữa là xin tất cả ông đi qua bà để lại bà con bá tánh trong thành, người nào thấy bức tranh này á mà nó không có được đẹp hoặc là nó thiếu sót chỗ nào á, xin đánh dấu vào ở chỗ đó để tôi biết tôi sửa đổi. Các vị biết ổng treo xong 3 ngày sau ổng ra bức tranh ổng người ta đánh dấu tan nát hết rồi, chỗ này thiếu cái này, chỗ kia thiếu cái kia. Về cũng thất vọng quá, bởi vì Ra-tét là một người rất là thiên tài mà học nghĩa là học họa rất là lâu, bây giờ vậy là bức tranh làm sao giờ. Cho nên ổng buồn quá, ổng đi về. Ông đi về ổng mới thưa thầy rằng con thất vọng quá. Thầy nói rằng thôi con đừng thất vọng, con học vẽ con phải trải qua trường hợp đó, cái này chưa có gì đâu. Bây giờ con hãy vẽ lại cho thầy bức khác đi, con cho rằng tuyệt hảo nhất con vẽ thử coi. Thì ổng về ổng vẽ, ráng vẽ một vẽ thiệt là đẹp, đem tới ổng nói là thưa thầy bức này xong rồi. Thầy ổng nói bây giờ con hãy đem ra ngoài đó con cứ tiếp tục treo lên cái quảng trường nữa, nhưng bây giờ treo quảng trường bây giờ con hãy biết thế này: xin tất cả bá tánh trong thành, ông đi qua bà đi lại, người nào thấy rằng cái bức tranh này mà nó không được hoàn mỹ chỗ nào, xin hãy lấy cọ mực cho bằng tất cả màu trên cái giá vẽ này, xin hãy điểm tô và làm nó hoàn mỹ theo các vị muốn. 3 ngày sau không ai dám vẽ vô đó, không ai dám đụng hết trơn. Ông này ông đem diễn mừng quá, ông nói trời ơi như vậy là con thành công rồi. Thì cái ông thầy mới nói rằng con thành công ở đây không phải là con thành công trong cái việc vẽ, mà con thành công ở đây là trong cái phần của tuệ giác, cái phần nhận thức về thẩm mỹ. Thì ổng muốn nói học trò ổng điều gì? Ổng nói bởi vì con thấy ông rõ ràng ở thế giới này là người ta rất là dễ dàng phê bình những cái sai của kẻ khác, nhưng mà kêu họ làm thì họ không có làm được. Vì vậy từ đây về sau khi bắt đầu con ra đời con làm việc là con nhớ đừng có phê bình người khác, và khi phê bình người khác con cũng phải biết rằng kể cả cái phần của con cũng phải biết rằng đừng có bao giờ tự hào là nó hoàn chỉnh. Và như vậy các vị thấy đây là một cái nghệ thuật sống. Cho nên nếu bây giờ các vị thấy rằng làm một cái bức tranh như vậy, kêu phê bình ở chỗ nào người ta cũng phê bình là hư hết, nhưng mà kêu hãy vẽ một bức tranh như vậy thì không ai vẽ được hết. Kể cả nấu ăn như vậy, nhiều người ăn là nấu ăn xong rồi có nhiều bà vợ nấu khổ cực này kia, về ăn miếng sợ gì mà dở vậy, nhưng bây giờ rinh hết đồ đạc để bà nói thì ông giỏi ông nấu đi. Thì ông nói vậy thôi, ăn McDonald's cho rồi. McDonald's thì nó quá dễ bởi vì phải nấu, nhưng mà bây giờ thử nấu có nấu được không? Nấu không được, bởi vì sao vậy? Chê thì rất là dễ, nhưng mà nấu thì không có dễ dàng vậy, phải không? Cho nên ở trong thế giới này nếu mà chúng ta cũng hiểu được điều đó, có nghĩa là nhận thức một vấn đề, phê phán một vấn đề, tìm lỗi kẻ khác á, là cái việc rất là dễ, nhưng mà điều đó không phải là điều tốt, không phải là điều tốt. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái thị phi nhân ngã thế gian này lúc nào cũng có cả. Và để mình thấy rằng ở thế gian này rất là dễ bị phê phán. Mình làm bây giờ các vị có vẽ một bức tranh hoàn chỉnh cỡ nào mà bây giờ hỏi bà con ở xóm của tôi có vẽ hoàn chỉnh chưa thì họ sẽ phê nát cái bức tranh hết trơn. Bởi vì phê thì quá dễ rồi, chê mà cái gì đâu mà không khó. Nhưng bây giờ kêu bây giờ thôi làm ơn vẽ một bức tranh giống như vậy đó thì thôi chịu thua, không ai làm hết trơn. 3 ngày sau không có người đụng đến bức tranh hết. Điều đó để cho chúng ta có một cái suy nghĩ về cách học Phật của chúng ta. Cho nên cái đạo mà chúng ta học, cái đạo Phật mà chúng ta học là cái đạo sống, để nói rằng nghĩa là những cái gì liên hệ đến đời sống của chúng ta trong hàng ngày, cái hạnh phúc đó chúng ta đừng có bị vì cái sự phê phán đó mà chúng ta vội bỏ, cho rằng chúng ta đã không thành công. Và để sau này nếu mà chúng ta có thành công nữa, chúng ta thấy rằng thế giới này nó cần có một cái sự hiểu biết, một cái lượng bao dung, một cái sự nhận thức, chứ không phải chỉ là những lời phê phán. Do đó chúng ta cũng không sử dụng cái lời phê phán một cách nữa là vô tội vạ, tức nghĩa là cái lời mà cái bằng mình gọi là phê phán làm khổ đau cho người khác, bởi vì chính những chỗ đó là cái phần mà chúng ta không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người khác. Vừa rồi các vị thường nghe là ở trong một cái chùa thì có thầy hay nói rằng ở trong chùa nó có 2 cái, thứ nhất là gì? Thứ nhất là trụ trì, thứ nhì là gì? Nhì là nhà bếp. À, 2 cái đó là coi như là vô trong chùa là phải là 2 cái đó là mệt nhất. Thì như vậy các vị thấy rằng cái chỗ mà ngay cái nhà bếp chẳng hạn, bây giờ các vị thấy rằng cái nhà bếp nó không có đơn giản gì đâu. Nhà bếp như thầy nói là nhà bếp là cái chỗ rất là quan trọng, cái chỗ là khó để mà tập tu học. Cho nên nữa là nếu không kinh qua con đường đó rồi thì người ta sẽ phạm rất là nhiều sai lầm và khổ đau. Nhưng mà cũng qua con đường đó người ta cũng có thể giác ngộ và giải thoát. Cho nên nữa là cái thời mà cái bằng ở Trung Quốc có một cái vị nữa là thiền sư nổi tiếng, là cái bằng thiền sư nữa là Trí Khải Đại Sư, là có chúng đệ tử tới cả ngàn chúng đệ tử học thiền ở trong đó. Nhưng mà trong đó có một cái người cư sĩ nữa là lãnh cái phần nữa là hộ cho chúng nấu ăn dưới bếp á, thì có ông này là ông là cư sĩ thôi, ông nấu phục vụ chúng. Và các vị biết là ông ngồi ông nấu, có bữa nữa là ông ngồi ông đút củi vô để ông nấu, thì ngày xưa Trung Quốc cũng như Việt Nam mình là phải nấu bằng củi, đút củi vô. Và ông ngồi ông thấy mỗi lần ông đút củi vô ông thấy nữa là lửa nó cháy lên rồi củi nó tàn đó, rồi nó chỉ còn to bụi vậy đó. Và ông ngồi vậy là ông bắt đầu ông nữa là ông quán khát. Ông quán khát, ông thấy nữa là trong cái lời Phật dạy nói vậy, cảnh đời cuộc sống vô thường, lửa vô thường nó cháy trong mình mỗi ngày. Nào là cái bằng hôm nay mình trẻ, mai mình già, lúc này mình khỏe, ngày mai mình bệnh, hôm nay mình còn, ngày mai mình mất vậy. Ông ngồi nữa là ông chìm sâu trong cái quán tưởng, ông đút củi vô để ông nấu ăn. Nhưng mà ông quán cái lý vô thường vậy á, ông nhập định 2 ngày 2 đêm. Ông ngồi nữa là ông đút củi vô trong lò, xong rồi ông nói là ông nhập định một mình, ông suy tư quán khác như vậy á, ông nhập định 2 ngày 2 đêm, xong rồi ông mới xuất định ra, ông mới đem tới, ông mới trình cái gì nữa là trình cho cái thiền sư là thầy mình là Trí Khải, nói rằng thưa thầy nữa là con ngồi nữa là con nấu ăn mà con nữa là ngộ được cái lý vậy, mà con ngồi thiền được 2 ngày 2 đêm vậy thì thầy chỉ dạy cho con. Thì thiền sư Trí Khải mới hỏi tiếp, thì mỗi lần hỏi tiếp về thấy là cái sở ngộ càng lúc càng tiến bộ hơn. Xong rồi có hỏi rằng ông ngộ như vậy rồi ông có hiện tại ông có biết rằng ông có chứng được nữa là cái bằng nữa là thần túc thông không, hay là tha tâm thông không, tức là ông biết được quá khứ không? Nói thì ông nói rằng bây giờ con biết được nhưng mà chút chút, tức là có giới hạn thôi. Thì ngài mới nói rằng nữa là nếu ông biết được chút chút, ông biết giới hạn, thì ông có biết rằng tại sao nữa là ông chỉ ngồi nữa là ông nấu ăn, ông đút củi vô trong đó, chỉ trong vòng nữa là ông quán cái lý vô thường mà ông có thể ngộ được cái chân lý, và ông có thể nhập định được 2 ngày, nghĩa là ông đắc đạo được một cách tốt đẹp vậy không? Ông có thể biết được không? Thì ông mới ngồi ông nói rằng